Chương 8 Suy nghĩ chân chánh. Chánh tư duy Sammasankappa. Suy nghĩ chân chánh, yếu tố thứ hai của 8 con đường chân chánh, là hệ quả của quan điểm chân chánh. Hai yếu tố này bao gồm trong nhóm tuệ, như đã được nói đến trong phần 8 con đường chân chánh. Suy nghĩ chân chánh là kết quả của việc nhìn mọi vật như chúng là. Tư tưởng là điều quan trọng hơn hết, vì lời nói và hành động của một người bắt nguồn từ đó. Tư duy được chuyển sang lời nói và hành động. Những kết quả tốt, xấu của lời nói và hành động chỉ tùy thuộc vào tư tưởng, vào cách chúng ta suy tư. Từ chỗ đó ta thấy tầm quan trọng của việc học cách suy nghĩ đúng đắn, ngay thẳng thay vì quanh co. Những câu kệ mở đầu thường được trích dẫn trong kinh Pháp Cú vẫn luôn luôn còn mới mẻ cho chúng ta thấy sự quan trọng và ý nghĩa lớn lao của tư duy.
Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm làm chủ tất cả. Tất cả do tâm tạo. Nếu ta nói hay làm với một tâm ô nhiễm, đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo dấu chân của con bò. Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm làm chủ tất cả. Tất cả do tâm tạo. Nếu ta nói hay làm với một tâm thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng đi theo hình.
Từ những lời dạy trên đây của Đức Phật, ta thấy rõ sự đẹp đẽ hay xấu ác của lời nói và việc làm đều tùy thuộc vào tư tưởng chúng ta. Thật vậy, tư tưởng đi nhanh hơn bất kỳ cái gì chúng ta có thể quan niệm được, và chúng rong ruổi đến bất kỳ nơi đâu chúng muốn. Ảnh hưởng của chúng đối với chúng ta và thế giới bên ngoài thật là khủng khiếp. Mỗi một tư tưởng xấu ác và đáng kinh tởm về mặt đạo đức đều làm ô nhiễm tâm người và có thể gây ra sự thiệt hại không nói hết được. Lời nói và việc làm sai trái là những sự biểu hiện của một tình trạng tâm thức sai lầm. Nhưng nếu tập trung vào chánh tư duy cùng với chánh kiến, thì những kết quả tốt lành do tâm đem đến rất rộng lớn.
Vậy, suy nghĩ chân chánh là gì?
Đó là những tư duy về sự xả ly, về sự vô sân, sự vô hại hay lòng từ bi. Và những cái đối nghịch với chúng là những tư duy về dục lạc, sân nhuế và độc hại. Trong bài pháp về hai loại tư duy, Đức Phật đã giải thích chi tiết phương cách Ngài đã cảm giác hai loại tư duy này trước khi Ngài chứng ngộ. Những tư duy về dục lạc, sân nhuế và độc hại, Ngài đặt vào một loại, và những tư duy về xả ly, vô sân và từ bi vào một loại khác. Khi những tư duy về dục lạc, sân nhuế và độc hại phát sinh trong Ngài, Ngài biết rằng chúng dẫn đến chỗ làm hại bản thân và những người khác, ngăn cản trí tuệ trực giác, gây đau khổ và không dẫn đến niết bàn. Suy tư như vậy, Ngài liên tục gạt bỏ những tư duy đó, đưa chúng ra khỏi tâm trí và chấm dứt chúng. Khi những tư duy về xả ly, vô sân và từ bi phát sinh trong tâm, Ngài biết rằng chúng không dẫn đến hành động có hại cho bản thân, cũng không làm hại người khác, chúng làm phát triển trí tuệ trực giác, không gây đau khổ và dẫn đến niết bàn. Tiếp theo, Đức Phật giải thích bằng cách nào nhờ vào suy tư Ngài đã làm cho tâm trí vững vàng. Cách Ngài đã lắng động và làm cho tâm trí được chuyên nhất, tập trung vào đề mục thiền quán. Rồi khi cách ly được những trạng thái bất thiện của tâm, Ngài kể lại cách Ngài đã đạt được và an trú trong đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam và đệ tứ thiền, và kể lại bằng cách nào để cuối cùng Ngài hiểu được như thật về bốn chân lý cao cả. Điều quan trọng ở đây là quán sát cách loại trừ ba bất thiện căn bản, tam độc, tham sân si, dựa trên quan điểm chân chánh, chánh kiến và suy nghĩ chân chánh, chánh tư duy. Như chúng ta đã thấy trước đây, si là một thuật ngữ khác để chỉ cho vô minh. Nó sẽ bị nhổ bỏ tận gốc bằng chánh kiến. Dục lạc và sân nhuế được xóa sạch bởi chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy đều được hỗ trợ bởi những yếu tố còn lại của tám con đường chân chánh. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu sự quan trọng của việc loại bỏ những tư tưởng bất thiện và phương pháp để làm được điều đó bằng cách tu tập đúng đắn sự xả ly, vô sân và từ bi. Khi tâm một người bị ám ảnh bởi tham sân, thì họ hoàn toàn không thể nào nhìn sự vật một cách rõ ràng, minh bạch. Nhưng sự loại trừ những ô nhiễm này không có nghĩa là đấu tranh với những tư tưởng độc hại bám chặt tâm trí. Ta phải học cách nhìn trực diện những tư tưởng như thế. Cách chúng xuất hiện, tái xuất hiện và cách điều phục tâm. Ta phải nghiên cứu tính chất của chúng. Bây giờ, nếu một người cho phép tâm liên tục nuôi dưỡng những tư tưởng sân si và không cố kiểm soát chúng, thì những tư tưởng này được củng cố và thống trị trên tâm người đó. Nhưng nếu một người thật sự có khuynh hướng loại trừ những tư tưởng bất thiện, họ sẽ cố tu tập dần dần những tư tưởng thiện. Chúng sẽ chống lại những tư tưởng có hại và làm cho tâm trí trong sáng. Chẳng hạn khi một người bị nhiễu loạn bởi lòng ham muốn nhục dục do thấy, nghe, vân vân, những tư tưởng xả ly sẽ đem họ đến chỗ tâm trí an lạc. Cũng vậy, tâm vô sân và từ bi sẽ làm dịu đi cái tâm đã nuôi dưỡng sự sân nhuế, nóng giận, độc ác và hận thù. Tuy nhiên, chúng ta phải công nhận rằng đây không phải là việc dễ làm, vì nó rất cần sự cương quyết và nỗ lực. Có người cho rằng vì lòng tham muốn hay dục lạc là một sự thúc đẩy tự nhiên, do đó không nên ngăn cản nó. Còn người khác nghĩ rằng phải dập tắt nó bằng sức mạnh. Nhìn từ quan điểm cao nhất thì tham hay sân chỉ là một tư tưởng, một trạng thái tâm lý. Trước khi cho phép lòng tham đi theo con đường của nó hay điều phục nó, ta phải cố gắng nhìn vào chính cái tư tưởng tham sân đó không một chút thành kiến. Chỉ lúc đó ta mới thấy được tận gốc, tận nguyên nhân của tư tưởng đó. Cho phép nó phát triển mạnh, hoặc làm yếu nó đi, hoặc là loại trừ nó, tất cả đều tùy thuộc vào bản thân con người. Lại nữa, khi một căn tiếp xúc với trần hay tâm tiếp xúc với pháp trần là điều khó chịu, thì sẽ phát sinh sự xung đột, tạo ra sự giận dữ, sợ hãi hay sân hận. Như vậy chúng ta thấy rằng một tác nhân kích thích phát sinh ở lục căn thì tham sân si và những tư tưởng bất thiện khác từ vọng tưởng điên đảo sẽ xuất hiện. Khi một người bị đánh lừa bởi những đối tượng bên ngoài, trần cảnh, cảm giác sẽ nảy sinh trong tâm. Họ sẽ hoặc trở nên chấp thủ vào đối tượng, trần cảnh, hoặc oán giận nó. Sự hấp dẫn hay lực đẩy đó giống như trường hợp của một nguyên tử. Nếu nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy xã hội loài người thường bị ám ảnh bởi hai sự thúc đẩy mạnh mẽ là chấp thủ và oán giận. Chừng nào mà người ta còn chịu ảnh hưởng bởi những ô nhiễm này thì họ còn tiếp tục bị sự thăng trầm của đời sống đè nặng. Chỉ khi những ô nhiễm này được kiểm soát, nếu không phải là bị dập tắt đi, thì họ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng thái quá bởi sự vô thường. Con người không thể nào tránh hẳn được sự thăng trầm của đời sống, chừng nào mà họ còn sống trong thế giới này. Thế nhưng, con người có thể tu tập được tâm và làm chủ chính mình ở một mức độ mà họ có thể không bị xáo trộn bởi những tình trạng rối loạn mà những thay đổi này mang đến. Đức Phật trình bày giáo pháp của Ngài một cách có phương pháp. Ngài sẽ không nói về bốn chân lý cao cả, cốt lõi của giáo lý cho mọi người mà Ngài gặp, khi hiểu rằng một người chưa đủ trưởng thành để nắm bắt giáo lý sâu xa. Ngài sẽ dạy giáo pháp cho họ ở những khía cạnh đơn giản hơn, theo cách mỗi ngày mỗi tăng dần lên. Ngài sẽ nói với họ về việc bố thí, về đạo đức hay giới luật, về các tầng trời, những khía cạnh đơn giản hơn. Chú thích: việc thực hành bố thí và trì giới theo đạo Phật là công cụ để đưa đến sự tái sinh tốt, như tái sinh trong cõi sống an vui, nhưng nó không đưa đến sự đoạn diệt khổ, đoạn diệt hữu, niết bàn, hết chú thích. Nói về sự bất lợi, sự trống không và sự bất tịnh của các dục lạc, về lợi lạc của sự xả ly. Khi bậc đạo sư biết rằng tâm một người đã sẵn sàng tiếp nhận giáo pháp, có vẻ mềm dẻo, không bị những chướng ngại, được nâng cao, an lạc, vân vân. Chỉ khi đó, Ngài mới giải thích cho họ nghe cái giáo pháp mà Đấng Giác Ngộ đã tự khám phá. Một giáo pháp đặc biệt đối với họ: Dukkha, khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Như trên, rõ ràng tâm một người chỉ có thể nắm bắt được chân lý cao cả khi họ sẵn sàng từ bỏ những ý tưởng về dục lạc. Khi tâm thoát khỏi những ý tưởng như thế, họ chứng ngộ chân lý, đạt được chánh kiến. Như vậy chúng ta thấy phương cách chánh kiến hỗ trợ cho chánh tư duy. Hai yếu tố này tùy thuộc lẫn nhau và mang đến trí tuệ chân thật. Đức Phật nói đến xả ly bằng sự chứng nghiệm bản thân chứ không phải do nghe nói. Chính Ngài kể lại câu chuyện về xả ly của Ngài như sau.
Này các thầy tỳ kheo, trước khi chứng ngộ, lúc ta vẫn còn là một Bồ Tát đang chịu sinh lão bệnh tử, sầu bi và ô nhiễm, ta cũng đã tìm cầu cái chịu sự sinh già bệnh chết, sầu bi và ô nhiễm. Này các thầy tỳ kheo, rồi tư tưởng sau đây đến với ta. Khi ta phải chịu sự sinh lão, ô nhiễm, tại sao ta tìm cầu cái cũng chịu sự sinh lão, ô nhiễm? Cái gì sẽ xảy ra nếu khi phải chịu sinh, ô nhiễm, ta tìm cầu sự vô sinh, sự an lạc tối thượng, thoát khỏi ràng buộc, tức niết bàn. Này các thầy tỳ kheo, thế là sau một thời gian, vào độ thanh xuân của cuộc đời, trong lúc tuổi trẻ sáng ngời, ta đã cắt bỏ râu tóc, khoác áo hoại sắc và ra đi. Bước vào chốn không nhà cửa, ta đã sống đời xuất gia. Trung Bộ Kinh 26-36.
Đây là thánh cầu giải thoát Ariyaparijesana. Lại nữa, tư tưởng này được ghi lại trong bài pháp gây rất nhiều cảm hứng về việc xuất gia của Bồ Tát Cồ Đàm. Người đã bỏ ngai vàng và đi vào chỗ tịch tịnh. Như các kinh đã ghi lại, một ngày kia, Ngài đi vào thành Vương Xá để khất thực. Vua Tần Bà Sa La ở trên lâu đài nhìn xuống trông thấy Bồ Tát trên đường phố, tay ôm bình bát, đi từng bước vững chãi và mắt nhìn xuống. Xúc động bởi phong cách của Ngài, nhà vua cho người tìm hiểu xem Ngài sẽ đến đâu và lưu lại nơi nào. Nhận được lời tâu lại, nhà vua vội đến núi Pandawa, gặp Bồ Tát và thưa: Ngài còn trẻ, đang trong tuổi thanh xuân của đời người, hảo tướng và có vẻ thuộc giai cấp sát đế lợi. Chú thích: tại Ấn Độ xưa kia có 4 giai cấp: chiến sĩ Kshatriyas, Bà La Môn Brahmanas, gia chủ Vaisya và cùng đinh Sudra, 3 giai cấp đầu được cho là sang cả. Hết chú thích. Ồ, đại vương, về dòng dõi, ta là người thân tộc của mặt trời, một người thuộc dòng họ Thích Ca. Đó chính là dòng dõi mà ta đã bỏ lại đằng sau. Ta không ham muốn dục lạc vì biết mối nguy hại của chúng và nhìn thấy sự an lạc của đời xuất gia. Ta đi con đường của ta, nỗ lực để đạt tới niết bàn, sự từ bỏ cao tột. Tâm ta vui thú trong nỗ lực đó, chứ không ở trong dục lạc. Theo như trên, chúng ta hiểu rằng xuất gia, Pabaja và xả ly dục lạc Nekama là giống nhau. Mục đích của xuất gia là quay lưng với những tư tưởng phiền não về dục lạc Kilesa Kama và trần cảnh Vatu Kama. Xuất gia là sự hy sinh thật sự và ước muốn dấn thân sẽ là chân chính nếu nó sinh ra kết quả an lạc. Đây không phải là điều mà tất cả mọi người đều có thể làm theo, vì xả bỏ đời sống nhục dục đầy cám dỗ của thế gian không phải là việc dễ làm. Mọi người không thể nào cắt đứt với thế giới và mọi trói buộc của thế giới này. Đức Phật không hề mong đợi tất cả những người theo Ngài sẽ trở thành nhà tu khổ hạnh.
Thật khó vui xuất gia, sống cuộc đời không nhà. Thật khó mà vui thú trong cuộc sống xuất gia. Pháp Cú 302.
Theo sự tuyên giáo của Đức Phật, người đệ tử được tự do hoàn toàn rời bỏ giáo hội nếu họ thấy khó sống đời khất sĩ, không có sự bó buộc và cưỡng bách bất cứ điều gì. Và dù một người có trở lại đời sống cư sĩ, họ cũng không bị bêu xấu. Đức Phật dạy:
Này các thầy tỳ kheo, có 2 loại hạnh phúc. Hạnh phúc của một đời sống cư sĩ Gihisukham và hạnh phúc của người xuất gia Pabajasukham. Hạnh phúc của lạc thú Kamasukham và hạnh phúc của sự xả ly Nekamasukham. Này các thầy tỳ kheo, Trong số những hạnh phúc này thì hạnh phúc xuất gia và xả ly là cao cả hơn hết. Tăng Chi Bộ Kinh Y-80.
Điều này không có nghĩa là Đức Phật hạ thấp đời sống cư sĩ. Ngài chỉ đưa ra cảm nghĩ về sự chứng nghiệm của Ngài. Sự thật, Ngài đã hưởng cả hai loại hạnh phúc này. Tuy nhiên có một điều phải nhớ, dù xuất gia hay tại gia, người ta cũng phải đi theo cùng một con đường. Đó là con đường cổ xưa, con đường của giới, định và tuệ. Phải nhớ rằng xuất gia chân chính không phải là một sự chạy trốn. Những người không hiểu ý nghĩa thật sự của sự xuất gia và những người phê phán điều đó bằng cách dựa vào những tu sĩ giả hiệu, những người có một đời sống biếng nhác, không giá trị và có tính chất ăn bám, kết luận vội vàng là xuất gia hay quay lưng lại thế gian là một loại chạy trốn, một lối sống ích kỷ. Tuy nhiên, người tu sĩ lý tưởng, vị tỳ kheo, chính là một người có lòng vị tha cao cả nhất. Họ thọ rất ít từ xã hội, mà lại bố thí cho xã hội rất nhiều. Kinh Pháp Cú Dhammapada nói:
giống như con ong hút mật hoa mà không làm hoại sắc và hương, bậc hiền giả đi vào làng cũng như thế. Pháp Cú 49.
Sự thật là trải qua bao thời đại với nhiều thay đổi, thế nhưng người tu sĩ Phật giáo, người đã từ bỏ những lạc thú thế gian, vẫn nỗ lực sống một đời nghèo nàn tự nguyện và hoàn toàn đơn độc với mục đích cao cả là phục vụ tha nhân không dị kỷ trong giới hạn của đời sống một tỳ kheo, với mục đích đạt được sự giải thoát tâm thức. Có hai cách để sống đời tỳ kheo: một cách đòi hỏi phải thiền định miên mật, và cách kia là thiền định bán thời gian. Có nghiên cứu và giảng dạy giáo pháp, điều bắt buộc đối với mỗi tỳ kheo là chọn lấy một trong hai cách sống này tùy theo căn cơ, tuổi tác và môi trường. Về vấn đề xuất gia, nghĩa là để trở thành tu sĩ, ẩn sĩ, đạo sĩ. Không nên nghĩ rằng sự tu tập Phật Pháp chỉ dành cho tu sĩ và không dành cho người tại gia. Giáo lý của Đức Phật, 8 con đường chân chánh, dành cho tất cả mọi người, nam cũng như nữ, tại gia và xuất gia. Có thể nào chúng ta giới hạn giáo pháp cho vài người tu ẩn dật không? Chắc chắn là đời sống tu sĩ dễ đưa đến sự tu tập thiền định, xả bỏ những tư tưởng bất thiện hơn là đời sống người tại gia đầy những nhu cầu và công việc vất vả. Không dễ sống đời sống cao cả trong khi còn là một người tại gia. Ta không thể phủ nhận rằng đời sống của nhà tu ẩn dật lý tưởng thoát khỏi những lo lắng của gia đình và những lo toan thế tục, dễ thích ứng với sự phát triển an lạc tâm linh hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là người cư sĩ hoàn toàn không thể đạt được sự thanh tịnh tâm thức. Ngược lại, nếu một người có thể điều phục được cái tâm bất định trong khi còn sống đời cư sĩ, nếu họ có thể kìm hãm được sự buông lung quá độ trong lạc thú của thân, sự nuôi dưỡng dục lạc và những kích thích, thì họ cũng đạt được sự cao cả về tâm thức của một tu sĩ. Dĩ nhiên không thể nói sự thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn đến từ sự xả ly và xuất gia. Tất cả những thành tựu này đều tùy thuộc vào cách vận hành của tâm thức con người, bất luận là tại gia hay xuất gia. Một người có thể sống trong rừng, xa lánh sự ồn ào náo nhiệt của thành thị, nhưng nếu tâm họ không tập trung, nhất định những tư tưởng xấu ác sẽ tàn phá tâm hồn họ. Rồi họ sẽ bỏ rừng mà đi. Vì mục đích để anh ta đi vào rừng đã không đạt được. Họ sẽ vui thú trong rừng chỉ khi nào tâm họ trầm tĩnh và những ô nhiễm có chiều hướng biến mất. Và ngược lại, nếu một người có thể lắng tâm ngay cả khi sống trong làng mạc, nơi rộn rã tiếng người, thì họ cao siêu hơn nhiều so với người sống ở rừng mà tâm không thanh tịnh. Về điều này có câu chuyện Đại Đức Megiya rất thú vị. Vào năm thứ 13, sau khi Đức Phật đạt giác ngộ, trưởng lão Megiya là thị giả riêng của Ngài và họ đang cư trú ở ngọn đồi tên là Chattika. Sau đây là cốt truyện kể ngắn gọn. Đại Đức Megiya bị lôi cuốn bởi khu rừng xoài đẹp đẽ gần một con sông. Ông nghĩ đến chuyện đi đến đó để thiền định, nếu Đức Phật cho phép. Nên ông đi đến thưa với bậc đạo sư và nói về ý muốn của ông. Đức Phật nói, này Megiya, hãy đợi một chút cho đến khi tỳ kheo khác đến vì chúng ta đang ở có một mình. Mặc cho lời cảnh giác của Đức Phật lần thứ hai và lần thứ ba, vị Đại Đức vẫn lặp lại yêu cầu của mình. Thế là Đức Thế Tôn trả lời, thôi được, này Megiya, ta còn có thể nói gì khi mà ông nói cố gắng để thiền định, vậy hãy làm điều gì mà ông thấy là phải đi. Cho nên thầy Megiya đến rừng xoài đó để thiền định, và khi đến đó, ba ý tưởng ác và bất thiện đến với ông, đó là những tư tưởng về dục lạc, sân nhuế và hại. Và vị Đại Đức tự hỏi như vậy, thật kỳ lạ, thật đáng ngạc nhiên, là kẻ có đức tin, ta đã bỏ nhà ra đi để sống đời không nhà, vậy mà ta lại bị tấn công bởi những tư tưởng bất thiện này. Thế là vị Đại Đức trở về chỗ Thế Tôn và thưa lại cho Ngài nghe những điều xảy ra đó. Bậc Đạo Sư mới dạy, này Megiya, về sự giải thoát tâm thức cho người chưa chín chắn, có năm điều đưa đến sự chín chắn là A. Một người bạn tốt. B. Có phạm hạnh do hành trì giới luật. C. Lời khuyên tốt đưa đến chỗ xả ly, trầm tĩnh, đoạn diệt, giác ngộ và niết bàn. D. Nỗ lực để từ bỏ những tư tưởng xấu ác và đạt được những tư tưởng thiện lành. Và E. Đạt được trí tuệ nhận biết sự vô thường của các pháp. Đặc tính của sự xả ly là ra khỏi dục lạc. Sự xả ly chính là điều đối lập của những cái thuộc trần tục và khoái lạc. Nó tập trung toàn thể tâm thức một cách tự nhiên trên đối tượng Niết Bàn. Trong nhiều bài pháp, Đức Phật đã giải thích những đặc tính của khoái lạc, sự nguy hiểm và bất lợi của nó. Ngay bài pháp đầu tiên, Ngài định nghĩa sự buông lung cảm giác là một điều thấp kém, tầm thường, hạ tiện và dung tục. Để cho hàng đệ tử có ấn tượng về nhu cầu cần thiết phải buông xả dục lạc, Đức Phật so sánh chúng với một bộ xương người, một cái xương, một miếng thịt, một cây đuốc cỏ khô, một cục than nóng đỏ, một giấc mơ, những lương thực vay mượn, một cây ăn trái, một lò sát sinh, một thanh gươm và cái thớt, một cái đe và một cái đầu con rắn. Chúng mang đến nhiều đau khổ, nhiều thất vọng. Tai họa nơi chúng rất lớn. Trung Bộ Kinh 22. Đức Phật còn dạy, này các thầy tỳ kheo, các dục lạc thì vô thường, trống rỗng, giả tạm, không thật. Việc vớ vẩn của những kẻ điên rồ này do ảo tưởng làm nên. Ở đây, những tư tưởng xấu ác bất thiện dẫn đến tham lam, sân hận và tranh cãi. Tuy nhiên, đối với kẻ tìm kiếm dục lạc, kẻ sống nặng về vật chất thì điều này có vẻ là một bài giảng luân lý buồn tẻ. Nhưng đối với những người cố gắng đối diện sự thật và nhìn mọi sự dưới ánh sáng thực sự của nó với sự phân biệt rõ ràng, vô tư, thì đây không phải là điều dối gạt. Các nhà tâm lý học và luân lý học hiện đại chỉ làm công việc khám phá trở lại điều mà Đức Phật đã dạy 25 thế kỷ trước khi họ dọ dẫm bước vào vấn đề tâm lý giới tính